Sợi dây luyến ái giữa sông Ganga và Yamuna có một nước khá rộng lớn, đấy là vương quốc Vamsa, đức vua là Udena, thủ đô là Kosambi. Đây là quê hương của bộ tộc Paga hùng mạnh. Nhờ ưu thế địa lý nằm giữa hai con sông nên sự giao thương lên miền Tây Bắc hoặc xuôi xuống Đông Nam đều thuận lợi. Đây còn là giao lộ thương mại với các nước Cộng hòa Liên bang Vasi Lichavi, với Magatha về phía hạ lưu, mà còn là địa điểm trao đổi hàng hóa từ các nước ở thượng lưu và cả phía Bắc và Tây Bắc xuống nữa. Sau khi đạt được những cơ sở hoằng pháp lớn tại những lãnh địa quan trọng, miền Đông Nam thì có đại tịnh xá Veluvana Rajagaha, nước Magatha của đức vua Bimbisara, và Mahavana tại Vesali. Miền Tây Bắc thì có đại tịnh xá Kỳ Thọ cấp cô độc viên tại Savatthi, nước Kosala của đức vua Pasenadi, và Nirodharma tại Kapilavatthu, nước Sakya. Đức Phật lại nghĩ đến miền Trung hai bờ Nam Bắc sông Ganga. Trước đây 4 năm về trước, chư vị trưởng lão A-la-hán đã thay nhau đến hoằng pháp tại vùng này, nhưng nghe trình báo lại thì chưa đạt được những cơ sở lớn do uy tín của họ chưa đến các tay đại thương gia, đại danh gia cũng như triều đình. Tại Kosambi có trưởng giả Gosita là bậc cự phú đệ nhất. Ông vừa làm chủ tịch nghiệp đoàn thương mại, vừa là chủ ngân khố của hoàng gia, có một vài lần giao lưu thương mại, ở lại nhiều ngày tại Savatthi. Ông và bạn hữu đến kỳ viên nghe pháp, tuy chưa gặp được Đức Phật nhưng thấy giáo đoàn có một nếp sống kỷ cương giản dị và lành mạnh. Ông rất kính trọng, phát khởi đức tin. Trưởng giả Gosita có nói với chư trưởng lão rằng, lúc nào chư tỳ khưu tăng ghé Kosambi hãy báo ông một tiếng. Ông có khá nhiều lâm viên rộng rãi, có nhiều phòng ốc thoáng mát khá tiện nghi, không gần mà cũng không xa làng xóm, thuận lợi cho việc trì bình khất thực, cũng như nơi chốn để tịnh cư. Không những trưởng giả Gosita hào hiệp như thế, mà bạn bè thương gia thân hữu ông cũng sẵn sàng đón tiếp chư tăng tại các lâm viên thoáng đãng khác. Do vậy, khi Đức Phật và hội chúng từ giả vườn nay, sau nửa tháng giáo giới ở đấy, bộ hành dọc theo bờ bắc sông Ganga đến Kosambi, thì thấy lác đác ở đâu cũng có những sa môn áo vàng. Nhìn qua dáng sắc thì biết tứ sự họ đầy đủ, nhìn qua oai nghi đi đứng thì thấy họ khá vững chãi và ổn định. Đến Kosambi, Đức Phật không ghé một lâm viên nào, mà Ngài cứ đi mãi, tìm chỗ ngủ nơi một khu rừng lớn phía ngoại ô tên là Pasekala, gần ngôi cổ thành Sumagaria. Bây giờ đã là tiết tháng tư, khí trời oi bức, nhưng khu rừng Pesakala thì cây lá còn xanh, suối còn nước chảy nên khí hậu mát mẻ dễ chịu. Vài ba ngày sau, chư tăng trong vùng đã hay tin, lác đác đến đảnh lễ Đức Phật, thăm hỏi và vấn an sức khỏe của Ngài. Rồi dân chúng quanh vùng lũ lượt rủ nhau đến cúng dường và nghe pháp. Đặc biệt có hai vợ chồng bà La Môn là trưởng giả Nakulapitara và phu nhân là Nakutamata cứ nói với Đức Phật là con trai họ. Rồi họ khóc lóc thảm thiết, vật mình vật mẩy, tỏ lời trách móc sao con trai bỏ nhà, bỏ cửa ra đi, biệt tâm, biệt dạng đã lâu mà không chịu trở về thăm cha mẹ lấy một lần. Khi hai ông bà trưởng giả cùng đến ôm chân Đức Phật, thì tôn giả Ananda tìm cách ngăn lại. Đức Phật từ hòa nói, này Ananda, ông cứ để yên vậy, cứ để yên cho ông bà trưởng giả biểu tỏ cảm xúc của mình. Khi thấy cả hai người bình tĩnh trở lại, rồi từ nhân duyên ấy, Đức Phật thuyết một thời pháp. nói về sợi dây luyến ái nhiều đời. Ngài nói rằng không phải không duyên cớ hai ông bà nhìn nhận Như Lai là con trai đã lưu lạc. Trong các kiếp quá khứ trầm luân sinh tử nhiều như hạt bụi trong ba cõi sáu đường, hai ông bà trưởng giả đây đã từng là cha mẹ của Như Lai 500 kiếp, đã từng là bác ruột, là chú thím ruột của Như Lai đã nhiều kiếp như thế. Sự thương yêu trìu mến của một ruột rà huyết thống nhiều đời kiếp đã tạo nên sợi dây luyến ái vô hình, nó liên lụy trôi chảy xuyên suốt không dễ gì đứt mất. Do vậy, các thầy tỳ khưu phải thông cảm giọt lệ của ông bà, những chúng hữu tình trôi lăn mà không ai có khả năng bước ra khỏi bi kịch tử sinh ấy. Khi vừa thấy Như Lai thì kiếp chất chồng của tiền kiếp trở về, dốc ván ấy, màu da ấy, mắt mũi ấy, âm thanh ấy, dẫu có bị chuyển dịch, thay đổi, biến dạng bởi nghiệp từ kiếp này sang kiếp khác, nhưng vẫn mường tượng được những nét đặc trưng do tưởng đúc kết. Đấy là con trai của mình, điều ấy khó lý giải nhưng trực giác thì cảm nhận được. Này đại chúng, điều mà Như Lai thấy chắc, biết chắc, đó là khi giữa hai người có sợi dây luyến ái sâu đậm, đam mê, thiết tha đã gắn kết keo sơn, thì kiếp lai sanh họ sẽ là vợ chồng của nhau. Cũng sợi dây luyến ái ấy bởi yêu thương và kính trọng, nhưng nếu kính trọng nhiều hơn yêu thương thì sẽ là con là cháu. Cũng sợi dây luyến ái ấy bởi yêu thương, nhưng yêu thương ấy còn hàm tàng tình cảm bao bọc che chở thì sẽ làm cha mẹ. Tương tự như thế, tùy theo cường độ, nồng độ tình cảm đậm nhạt nhiều ít mà sợi dây luyến ái biến họ trở thành thân quyến, họ hàng, gia tộc, bạn hữu, thân hữu, hàng xóm, tỉnh thành, quốc độ. Sau khi Đức Phật ngưng nói, Tôn giả Sariputta tự nghĩ, Đức Tôn Sư đã vén mở cho đại chúng thấy mối liên hệ của sợi dây luyến ái nhiều đời. Tuy nhiên, đấy chỉ là luyến ái thuận chiều để giải thích rộng rãi trường hợp vợ chồng trưởng giả Bà La Môn. Bởi vậy, ta hãy tạo nhân tạo duyên để Đức Tôn Sư vén mở kiếp nữa cho đại chúng thấy thêm nhiều trường hợp ái luyến nghịch chiều, mà ở đó cũng cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn hữu thôn lân, nhưng lại nằm trong mối liên hệ phản trắc, bội bạc hận thù, hoàn toàn tương nghịch, tương xung với thiện pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn vén mở mà chúng đệ tử biết rõ, thấy rõ sợi dây luyến ái tạo nên sự thương yêu trìu mến, tình nghĩa thủy chung đùm bọc chở che, kết dệt nên những đóa hoa mỹ miều nhiều hương sắc trong đời sống an vui và hạnh phúc của các gia đình, nhiều gia đình trên trần thế. Tuy nhiên, vì tâm bi mẫn, xin Đức Tôn Sư vén mở tiếp, tại làm sao mà những cái cây an lành và hạnh phúc nhân gian ấy thỉnh thoảng ở nơi này và nơi kia lại sinh gai độc, trái độc, mũ độc. Đấy là vợ chồng bất hòa, xung đột, đầy đọa nhau, áp bức nhau, bội bạc nhau, cha mẹ phân ly, phiêu tán, con cái hỗn hào, bất hiếu, đánh cha giết mẹ, phá tán của cải và thanh danh gia đình, quyến thuộc, bạn hữu thôn lân, thì lợi dụng nhau, hiềm hại nhau, trấn bức nhau, tạo nên biết bao bi kịch trên trần thế. Phải chăng đấy là loại luyến ái nghịch chiều, bên trong còn có sự chi phối của nhân quả nghiệp báo? Hay lắm, này Sariputta, ông đã đưa ra một câu hỏi như ngón tay trỏ chỉ thẳng vấn đề, và trong câu hỏi của ông đã có câu trả lời, đấy là nhân quả nghiệp báo. Bây giờ hãy nghe đây, Như Lai sẽ giảng nói rộng rãi xuyên suốt về điều ấy. Này đại chúng, nếu vợ chồng thương yêu, tôn trọng nhau, hiểu biết nhau, thông cảm nhau, đối xử với nhau như bát nước đầy, thủy chung như nhất, thì đấy là sợi dây luyến ái thuận chiều sẽ nảy nở, tăng trưởng trong môi trường thiện pháp, với khí hậu trong lành, mát mẻ, tốt tươi. Cũng là vợ chồng, nhưng nếu một trong hai, do sắc, do tài, do lợi, do danh, do thiếu giới, do thiếu trí, bị vô minh ái dục chi phối, thì người này sẽ làm khổ người kia, làm khổ một cách đớn đau bạo liệt phun tàn, thì trong ái luyến đã nảy mầm phản trắc thù hận. Đây là nhân đã gieo, là nghiệp báo. Nếu đời này mà tình trạng hận thù không được hóa giải, thì kiếp sau do ái luyến vẫn còn. Họ nên vợ nên chồng, nhưng chỉ để người này làm khổ người kia trở lại. Đây gọi là ái luyến nghịch chiều, duyên các ác pháp, sinh cây độc, trái độc, mũ độc là như vậy. Còn nữa này đại chúng, trên đời này có những gia đình sinh ra được những người con thông minh tuấn tú, có hiếu, có thảo, đối với cha mẹ như đối xử với vị phạm thiên ở trong nhà. Lúc nào cũng kính đính, cẩn cẩn, chăm học, chăm làm, không những bảo vệ, gìn giữ được sự nghiệp thanh danh gia đình, tổ tông, dòng họ, mà còn phát triển thêm nữa, làm cho sáng lạng và quang vinh hơn nữa. Đây gọi là sợi dây luyến ái thuận chiều, thuận theo thiện pháp, là cây lành trái ngọt của trần gian. Do nhân những đứa con trai sinh vào gia đình này để đền ơn trả nghĩa, bởi kiếp trước ông cha bà mẹ này đã có ân đức rất lớn với chúng. Ngược lại, nếu chúng hoang đàn ngỗ nghịch, phá nát của cải tài sản, bất hiếu bất mục, chỉ làm khổ gia đình cha mẹ, là vì chúng sinh ra để báo thù, đòi lại nợ cũ mà kiếp trước cha mẹ đã gieo, đã làm khổ chúng, đã đày đọa chúng. Thật là kinh khiếp, thật là oan gia. Ôi vợ với chồng, ôi con với cái, ôi tốt đẹp thai là mà cũng đáng sợ thai. Không ai biết, đã cảm thán thúc thốt lên câu ấy. Thời pháp chưa chấm dứt mà ông bà trưởng giả Bà La Môn Nakupalitara và Nakulamata đã chứng quả nhập lưu. Họ chợt quỳ mọp bên chân Đức Phật, hoan hỷ quá, cất giọng cảm động: "Ôi, may mắn thay, hạnh phúc thay, chúng đệ tử đã thấy đường đi lối về, hãy cho chúng đệ tử nương tựa nơi giáo pháp chân chánh này. Còn Phật và tăng nữa, này ông bà trưởng giả hiền thiện, tôn giả Ananda mỉm cười nhắc nhở, phải lặp lại 3 lần: Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami." Ông bà lặp lại 3 lần và đã trở thành một cận sự nam và cận sự nữ của giáo hội. Sau đó suốt cả buổi chiều, thời pháp ái luyến vẫn chưa chấm dứt. Do một số đông chư tăng và quần chúng các nơi, các tập cấp trong vùng tìm đến, tôn giả Sariputta được Đức Phật chỉ định thay ngài trả lời những câu hỏi còn tồn động. Đại lược, tại sao có những người con lại chết ngay trong thai bào, chết khi vừa sinh ra, chết khi 2 tuổi, 3 tuổi, còn thanh xuân? Tại sao 2 người xấu đẹp khác nhau, giai cấp khác nhau, nghèo giàu khác nhau, ngu trí khác nhau, sở thích khác nhau, lại ái luyến, yêu thương nhau, đến đầu bạc răng long? Tại sao có người keo kiệt, bủn xỉn, ăn mắm mút dòi suốt đời, lại không có người thừa kế hoặc con cái thừa kế là để phá nát, phá tan gia sản? Tại sao có đứa con vừa sinh ra thì gia đình được hoạnh phát, hoạnh tài, ngược lại có đứa vừa sinh ra thì gia đình bị lửa cháy, bị trôi sông, bị vua xử phạt, bị lụng bại làm ăn thất bát? Ôi thật là quá nhiều câu hỏi. Do nhờ đã biết, đã thấy, lại có thể phân tích thiện xảo lợi tài, tôn giả Sariputta từ từ điềm đạm, từng điểm một giải thích cho hội chúng nghe, cũng là ái duyên. Nhưng bây giờ phải đi sâu về nhân quả nghiệp báo liên hệ 1 đời, 2 đời, từ nhiều đời, lại còn phải đan xen quả ngọt, quả đắng, quả chua, quả chát, quả xanh, quả chín mọng, quả non, quả già, quả nguyên vẹn, quả sâu đục, quả dơi ăn, quả gió bão rụng rơi. Như thế là tôn giả phải giải thích thêm từ nhân duyên đến quả, thật không đơn giản chút nào. Nhân thì có vô lượng nhân, duyên cũng có vô lượng duyên, quả cũng có vô lượng quả. Do hội chúng còn sơ cơ và sơ căn, và lại sở kiến sở văn cũng không được bao nhiêu, nên tôn giả nêu thí dụ là chính. thí dụ nào cụ thể giản dị mà ai cũng có thể thấy được, biết được, hoặc từ đó mà tác ý tư duy được. Ví dụ Tôn giả nói, quý vị tưởng nhân sinh quả sao, đâu đơn giản vậy. Một hạt lúa sinh ra cây lúa sao, đâu dễ dàng như thế. Thử xem nào, nếu hạt lúa gieo trên đá, hạt lúa vừa gieo thì chim ăn sâu đục lửa cháy. Vậy thì cái nhân ấy có cần có duyên, duyên còn có duyên thuận, duyên nghịch. Thuận thì khả thể, nghịch thì không thể. Thuận ví như ý niệm gieo trồng, hạt giống tốt, đất, nước, ánh sáng, phân, công đức, chăm sóc, thời gian, thời tiết. Tất cả duyên ấy cộng lại thì đã thành quả chưa? Gặt hái lúa được chưa? Xin thưa chưa chắc. Tại sao vậy? Vì nước phải vừa đủ, phân phải vừa đủ, ánh sáng vừa đủ, thời tiết thuận lợi thì quả mới chắc thành. Nghịch lại, nghịch duyên hoặc thiếu một vài yếu tố điều kiện cần và đủ, thì cho dù có nhân có duyên thì quả cũng không thành. Nói tóm lại, Tôn giả Sariputta kết luận, ái luyến, nhưng ái luyến ấy đang xen nhân quả nghiệp báo quá phức tạp. Ngoài các bậc có tuệ nhãn quang minh, có đầy đủ thắng trí mới biết, mới thấy được vài phần. Chỉ đức chánh đẳng giác mới biết rõ, thấy rõ toàn phần. Vậy chư vị chỉ cần gieo nhân tốt, tạo duyên lành, từ suy nghĩ, hành động, nói năng, thì mai kia sẽ gặt hái được quả ngọt trái lành không khó khăn lắm đâu. Cuối thời pháp thoại, chợt có một ông lão quắc thước, nét mặt buồn buồn, ăn mặc sang trọng, trông như một thương gia đứng dậy xin phát biểu. Thưa Tôn giả, tôi là Kukkuta, là người bạn già của trưởng giả Gosaka, đã vài lần được nghe pháp tại kỳ viên. May mắn và vinh hạnh thay cho đất nước Vamsa và kinh thành Kosambi, hôm nay được Đức Thế Tôn và vị Tôn giả đệ nhất đại đệ tử đặt chân đến. Còn may mắn và vinh hạnh hơn là được nghe thời pháp nói về ái luyến một cách hiện tiền, cụ thể, phong phú và sống động của Đức Thế Tôn và Tôn giả. Quả thật chúng tôi đã được rửa tay cho thông, rửa được mắt cho sáng. Tuy nhiên tôi là kẻ may mắn và hạnh phúc đệ nhất trong hội chúng này. Tại sao thế? Vì rằng tôi đã được nghe những thời pháp tương tự từ các vị trưởng lão Pháp Hoa, trưởng lão Yasa, trưởng lão Kaludaji tại kỳ viên và ở tại Kosambi này trong khu lâm viên của trưởng giả Gosaka. Ngưng hơi một lát, ông lão xin được ngồi xuống để tiếp tục câu chuyện khá dài. Rồi nói, tôi có một câu chuyện, thưa Tôn giả, một câu chuyện về gia đình, buồn, rất đau xót, rất thương tâm, về cái sợi dây luyến ái kia. Ở Kosambi này, nếu nói về danh vọng, địa vị giàu sang, thì tôi tương tự một người. Ấy là bạn tôi, trưởng giả phú hộ Pawarika, và chỉ thua xúc một người, đó là trưởng giả phú hộ Gosaka. Tôi có ba bà vợ đẹp người đẹp nết, nhưng chẳng bà nào có con. Nghĩ đến gia sản cự phú, mai hậu không có người thừa kế, tôi rất buồn, rất sầu não. Tôi đã đi cúng tế đền cao miếu thấp, và cả hàng ngàn, hàng vạn xuất vật làm lễ tế, vật tế. Từng thúng vàng, thúng bạc ra đi để cầu tự, nhưng vẫn chẳng được một mụn con nào. Đến tuổi 50, tôi lấy thêm bà vợ thứ tư, và đùng một cái, cả bốn bà đều sinh con, và đều là con trai, ôi sung sướng xiết bao. Được ân sủng của thần linh như thế này, thì bán cả gia tài để tri ân cũng xứng đáng. Cả bốn bé trai chỉ hơn nhau mỗi đứa mấy tháng, và đứa nào cũng bụ bẩm, mũm mĩm, hồng hào ngời sáng lớn nhanh như thổi. Và có điều kỳ lạ là từ khi có chúng, việc làm ăn không còn thuận lợi nữa, cứ thua lỗ luôn. Được bạn bè khuyến khích an ủi, nào là được cái này thì mất cái kia, nào là hãy làm phước đi, bố thí đi, tạo nhân lành tốt thì quả sẽ tốt. Nghĩ cuộc đời cũng lạ, khi làm ăn thuận lợi, tiền bạc vô như nước, lại không nghĩ chuyện bố thí cúng dường. Nhưng khi thua lỗ, thất bát, mới nghĩ đến chuyện tích phước cho mai sau. Mấy lần tôi đến kỳ viên nghe pháp cũng vì vậy, tôi nghĩ mình phải tích phước cho bốn đứa con trai. Nói đến ngang đây, lão Triệu Phú đưa mắt nhìn khắp hội chúng rồi tiếp. Không có trưởng giả Yassavapa Kalurayi, nhất là trưởng lão Kalurayi ở đây, để chứng thực lời nói của tôi. Một thời các vị trưởng lão ấy có đến an cư ở Gositarama, và tôi thường xuyên đến nghe pháp và cúng dường. Năm đó bắt đầu thấm thía về giáo pháp, tôi xưng quy Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm với bàn chân trưởng lão Kalurayi. Và tôi bắt đầu bỏ chuyện ăn chơi nhảm nhí, bắt đầu rời xa dần những việc cho giết mổ, cúng tế súc vật, xa dần những ý nghĩ xấu ác ở trong đầu. Đùng một cái, đứa con trai lớn tuổi nhất, 9 tuổi, đẹp, tướng thông minh sáng lạ, dạ, bị bạo bệnh, chết một cách đột ngột. Cũng nhờ hiểu biết giáo pháp, biết sơ về nhân quả nên tôi vượt qua nỗi buồn khổ khá nhanh. Thời gian sau, tôi sửa sang chỉnh trang một khu lâm viên mới với mong ước chư khách tăng lui tới Kosambi để có chỗ an cư. Tiếp theo, đứa con thứ hai tôi chết do trúng gió bất ngờ, đau khổ quá. Tôi đến quỳ bên chân trưởng giả lão Kaludayi. Chết tôi rồi, ngài Sa Môn ơi. Khi tôi bắt đầu thọ quy giới, tu tập đàng hoàng, thì thằng con trai thứ nhất chết. Cố gắng tu tập nữa thì thằng con trai thứ hai chết. Như vậy thì thà rằng đừng tu tập còn hơn. Nhân quả nghiệp báo ngày dạy, thế là bất minh rồi, thế là đi lộn ngược đầu rồi. Ngài phải đền trả hai con lại cho tôi. Khi tôi khóc lóc đòi nợ thì lạ lùng làm sao, trưởng lão lại mỉm cười nói như sau: trái lại, tôi mừng cho ông. Này ông cận sự nam, tôi sẽ vén mở bức màn khói xương quá khứ cho ông thấy. Đứa con trai thứ nhất của ông một kiếp trước là em ruột của ông. Trước lúc cha mẹ ông mất có để lại một gia tài, nhưng ông muốn thủ một mình nên tìm cách vu oan giá họa cho em vào tội mưu phản. Có nhân chứng, có vật chứng hẳn hoi. Thế là em ông bị tội tù, sau đó bị đóng dấu trên trán, rồi đày ra biên ải làm công nhân khổ sai. Do nhờ cuối đời, ông thường xuyên bố thí cúng dường cho các sa môn đạo sĩ, trong đó có khá nhiều vị ẩn sĩ thanh tịnh, nên nhiều đời kiếp vẫn được giàu sang, các nghiệp ác cũ chưa đủ duyên để trả quả. Đứa em kia sinh lại làm con ông, khi sinh ra tiền bà ông bị suy giảm, đấy là dấu hiệu. Nhưng chưa quan trọng, chính nó đến là cố ý trả thù, làm cho ông tán gia bại sản, đưa ông vào tù tội để lấy lại gia tài. Nhưng nhờ ông tu tập chân chánh, thọ trì quy giới, bố thí cúng dường, còn do phước báo quá khứ còn năng lực, nên cậu em trai do nghiệp xui không thể báo thù được nên đành phải ra đi. Đấy không là điều đáng mừng hay sao? Đến ngang đây thì hội chúng đồng ồ lên một tiếng, nửa lạ lùng ngạc nhiên, nửa như nhìn ra vấn đề. Trong sợi dây luyến ái này có ẩn mầm quan trái thật là kinh khiếp. Vị trưởng giả vẫn bình tĩnh tiếp tục câu chuyện. Rồi đứa con thứ hai, ngài trưởng lão Kanulaji vén mở bức màn quá khứ cũng tương tự vậy. Rằng là một kiếp nọ, tôi làm chủ một gia đình cự phú khi còn rất trẻ. Mọi công việc trong ngoài tôi giao phó cho một người quản gia là người cháu ruột con ông anh của tôi. Suốt 10 năm nhờ tài giỏi của người cháu và cũng nhờ bóc lột lớp nhân công nô lệ, tài sản của tôi vào như nước. Tôi hứa tặng cho nó một gia sản xứng đáng là một dinh thự, một ngôi vườn với đầy đủ tôi trai tớ gái, cùng với gia súc mỗi thứ 100 con. Nhưng tôi cứ hẹn mãi hẹn hoài, gần 10 năm rồi mà vẫn còn hẹn do tiếc của, do lòng tham không đáy muốn lợi dụng người. Đùng một cái, một trận dịch tràn qua, nó chết với hai bàn tay trắng. Kiếp này nó sinh lại làm con tôi để đòi nợ gia tài. Nhưng do phước báo quá khứ vẫn còn bảo trợ, do nhờ phước đức tu tập hiện tiền bảo trợ. Nó đến đòi nợ nhưng không hội đủ nhân duyên và điều kiện nên nó phải ra đi. Nhân quả nghiệp báo tuy lạnh lùng nhưng rất công minh trung chánh, tại sao ông Thiện Nam lại dám bảo là bất minh? Sau câu chuyện hội chúng im lặng như tờ, lát sau ông trưởng giả mới kết luận: Thưa tôn giả, thưa chư tăng và hội chúng, tôi đã thấm thía những bài học của cuộc đời, tóc tôi đã bạc, tấm thân đất nước lửa gió tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trả lại cho đất nước lửa gió. Tôi không còn ham hố, cưu mang gì nữa. Bây giờ chỉ việc tu thôi, hãy lấy trí tuệ của giáo pháp để soi đường. Hãy lấy tấm lòng yêu thương mà sống với gia đình, vợ con, bằng hữu, thôn lân, tổ quốc. Hãy bố thí cúng dường đến giáo hội của Đức Tôn Sư, các đạo sĩ, du sĩ, ẩn sĩ. Hãy nhường cơm xẻ áo đến những kẻ đói nghèo nơi này và nơi khác. Tôi còn hai đứa con trai nhưng cũng chưa rõ vì duyên hay nợ. Việc ấy đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa, cứ để nhân quả nó làm việc. Nó làm việc vô cùng công minh và trung chính. Vô lượng tri ân tam bảo, ngọn đèn chiếu soi bất tử giữa cuộc đời, giữa trần gian khổ ải này. Ông lão nói xong, hướng về tôn giả Sariputta và chư tăng quỳ lại với năm vóc sát đất. Cả hội chúng đồng cất tiếng xà thu xà.